Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh đi." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài." Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Chị em mà ngó ra ngoài, chị em ngó ra ngoài có thấy gì không? Chị em ngó ra ngoài có thấy gì không? Thấy cái gì? Đông. Rồi trong số đông ấy thì thấy cái gì? Nắng. Mà nắng thì nó đi kèm với nóng. Chúng ta thấy anh chị em ở bên ngoài đó đang chịu đựng những cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ đang thử thách anh chị em. Giữa đông là chật chội, nắng và nóng này, liệu họ tuần sau có còn đến nữa hay không? Anh chị em ở ngoài ơi, nghe tôi hỏi này, tuần sau anh chị em có đến nữa không? Ai rồi, giơ tay coi, đến giơ tay coi, giơ tay coi, giơ tay coi. Chúng ta thấy họ đang chịu đựng cái thử thách, đang chịu cơn cám dỗ. Cám dỗ là: nóng quá Chúa ơi, nắng quá Chúa ơi, chật quá Chúa ơi. Nắng ơi chị em, nắng không? Giơ tay coi, nắng không? Nóng không? Giơ tay coi. Chật không? Giơ tay coi. Rồi bây giờ mọi người cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ai có cuốn, ai có trong tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa rồi đó, cầm lên ngay. Ai có trong tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa rồi đó. Thế không ạ? Ai có trong tay cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa rồi? Rồi chúng ta đó. Ai chưa có cầm lấy. Ai chưa có cầm lấy. Rồi. Đây coi. Ai chưa có cầm lấy. Có chưa? Đem cho mấy người chị em chưa có này. Giơ lên coi. Giơ cao, giơ cao, giơ cao, giơ cao. Rồi. Bây giờ mình quay sang. Mình quạt cho người bên phải. Nha. Nha. Được chưa? Rồi. Vừa quạt vừa nói. Người ta sống không nhờ cơm bánh. Hai bạn. Người ta sống không nhờ cơm bánh. Rồi quạt sang người bên trái. Nhưng còn nhờ bởi mọi lời miệng Chúa phán ra. Đã không? Làm lại lần nữa này. Nha. Người ta sống là hai phải. Người ta sống không nhờ cơm bánh trái, nhưng còn nhờ bởi mọi lời miệng Chúa phán ra. Mát không?
Mát.
Sao kỳ vậy? Mình quạt cho người bên phải sao mình mát? Hả? À, tại vì cái người bên trái lại quạt sang cho mình, rồi mình quạt sang cho người bên trái thì ở chỗ nào nó mát, bên phải nó mát, từ người bên phải quạt sang cho mình. Nhưng tôi thấy có một số người xa trước cám dỗ là người ta sống không nhờ cơm bánh mà bởi mọi lời miệng Chúa phán ra, cứ quạt mình cho chắc ăn. Vì mình bị cám dỗ là lỡ mình quạt sang cho người bên phải mà người bên trái nó không quạt cho mình thì sao? Mình nóng phải không? Nóng thì mình lỗ. Lỡ mình quạt sang người bên trái, thằng bên phải nó không quạt, mình cũng lỗ. Cho nên ngu gì mà chịu lỗ. Anh chị em thấy chúng ta bị cái cám dỗ là lo cho bản thân mình, lo cho bản thân mình, nghĩ đến bản thân mình nhiều lắm mà không dám quên mình nghĩ đến người khác. Vì thế mà ma quỷ nó cái cám, nó cám dỗ chúng ta, nó luôn nhằm cái cám dỗ là lo cho bản thân mình đi. Là nếu ông là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu ăn chay bao nhiêu đêm ngày? 40 đêm ngày. Và sau khi ăn chay 40 đêm ngày thì Chúa cảm thấy đói. Đói thì mệt. Đói thì mệt. Mà đói thì muốn gì? Anh xem, đói không? Đói không? Đói thì muốn gì? Muốn ăn thôi. Khát thì muốn uống thôi. Buồn ngủ thì sụm buồn thì muốn ngủ. Thì đó là cái tự nhiên. Thì Chúa Giêsu cũng đang thèm ăn, đang muốn ăn vì Ngài cảm thấy đói. Cho nên ma quỷ nó nhắm ngay vào cái mà ai cũng lo cho cái thân của mình, là phải lo cho cái bụng của mình trước. Ai cũng lo cho bản thân mình trước, lo cho cái bụng của mình trước. Cho nên lo cho cái áo của mình trước, lo cho cái nhà của mình trước, lo cho cái danh vọng của mình trước, lo cho cái túi tiền của mình trước. Ai cũng nghĩ mình phải là trước hết. Cho nên quạt cho mình trước đã, rồi còn thời giờ thì quạt cho mày một cái, quạt cho mày một cái, mà quạt cho tao ba cái. Anh chị em thấy không? Cái cám dỗ của mỗi người chúng ta là cứ thích lo cho bản thân mình. Cho nên ma quỷ nó cám dỗ Đức Giêsu, cám dỗ đầu tiên là lo cho cái bụng của mình trước. Ông, nếu ông là con Thiên Chúa, ông có quyền phải không? Chúa Giêsu có quyền làm cho người biết được. Người biết được. Rồi bây giờ cứ người bên phải quạt cho người bên phải cái, xong rồi quạt cho người bên trái cái. Chúa Giêsu, hay là bây giờ mình giơ cao lên đi nha, giơ cao lên. Chúa Giêsu làm cho người điếc được. Người câm được. Người què được. Người mù được. Kẻ chết được. Vậy thì Chúa Giêsu có, à có một lần 5.000 người đi nghe giảng, chưa kể phụ nữ với trẻ em. Họ 3 ngày không có gì ăn, họ cảm thấy đói. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho bánh hóa. Bánh hóa. Bánh hóa. Vậy thì bây giờ Chúa đói thì ma quỷ nó bảo, nếu ông đã là con Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa mà ông đã làm phép lạ bánh hóa nhiều được rồi, thì bây giờ đơn giản là làm cho bánh này hóa đá. Làm cho đá thành bánh hay bánh thành đá? Bánh thành đá. Rồi đúng rồi, vẫn còn tỉnh lắm, chưa buồn, chưa ngủ gật. Làm cho đá hóa thành bánh mà ăn đi. Chúa Giêsu làm được không? Chúa Giêsu đói không? À, vừa đói vừa có thể làm được. Vậy thì làm hay không làm? À, vì đấy là cám dỗ của ma quỷ. Cám dỗ của ma quỷ là Chúa hãy lo cho bản thân mình đi. Cám dỗ của ma quỷ là cám dỗ lo cho vật chất mà không nghĩ đến phần tinh thần, nghĩ đến thể xác mà không nghĩ đến tâm linh. Cho nên Chúa nói rằng là người ta sống không nguyên bởi cơm bánh. Bởi cơm bánh là vật chất hay tinh thần? Vật chất hay tinh thần? Thể xác hay tâm linh? Thể xác. người ta không phải chỉ lo cơm bánh là lo vật chất, lo thể xác, nhưng còn có một đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nữa, mà còn sống nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Mà bây giờ anh chị em đang ăn đây, đang ăn bữa tiệc lời của Chúa đây, anh chị em đang đói khát lời của Chúa, và anh chị em đến đây thì Chúa nuôi dưỡng anh chị em bằng bữa tiệc lời của Ngài. 40 ngày tĩnh tâm đến đây là anh chị em được nghe lời của Ngài và thấy lời của Ngài hết sức là hiệu nghiệm qua những chứng nhân, chứ không phải chỉ là lời nói suông, chứ không phải chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi, nhưng lời đã làm người và lời ấy đã thành sự thật. Vì thế mà cám dỗ của chúng ta ngày hôm nay là chỉ lo vật chất mà không lo phần tinh thần, chỉ lo thể xác mà không lo phần tâm linh, chỉ lo đời này mà không lo đời sau. Cám dỗ ấy nặng lắm. Một thế giới duy vật, một thế giới đặt đồng tiền, đặt vật chất là trên hết, thì cơn cám dỗ thứ nhất là cơn cám dỗ mà Chúa mời gọi chúng ta phải chiến thắng. Người ta sống không bởi cơm bánh mà bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Anh chị em đến đây, người ta cũng thách đấu anh chị em. Đang đói phải không? Đang nghèo phải không? Đang thất nghiệp phải không? Thì đến cầu nguyện lòng thương xót đi, để Chúa cho mình trúng số đi, để Chúa cho mình có việc làm đi, để Chúa cho mình có nhà ở đi, để Chúa cho mình có cơm ăn áo mặc đi. Nó nói nghe xuôi tai không? Có lý không? Rất có lý. Lý của con người, lý tự nhiên, lẽ tự nhiên là như vậy. Nhưng chúng ta không phải là con người, không phải chỉ là con người, mà là con của Thiên Chúa. Nhớ dùng cái, chúng ta không phải chỉ là con người mà còn là con của Thiên Chúa, mà hơn thế nữa là con của lòng thương xót. Cho nên mình tín thác vào Chúa thì mình nhớ lại lời Chúa nói với mình rằng: tiên vạn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Chứ đâu có phải Chúa không ban, nhưng mà phải tiên vạn là tìm nước Thiên Chúa trước. Là vật chất hay tinh thần trước? To lên, vật trước hay tinh thần trước? Tâm linh trước hay thể xác trước? Rồi, bây giờ tinh thần là bên phải, vật chất là bên trái nha. Chúng ta lựa chọn giữa hai đàng, một đàng là tinh thần là quạt cho người bên phải chứ ngồi đó mà ngủ. Một đàng là tinh thần, một bên là vật, một bên là thể, một bên là tâm. Vậy thì chúng ta chọn tinh thần hay vật chất? Tinh thần thì quạt cho tinh thần. Chúng ta chọn tinh thần hay vật chất? Chúng ta chọn thể xác hay tâm linh? Ưu tiên cho tâm linh hay thể xác? Ưu tiên cho tinh thần hay vật chất? Phải đặt cái giá trị vậy cho đúng. Anh chị em đến đây cũng vậy. Cái giá trị anh chị em đến đây không phải là đến để cầu khấn cho được tiền của cơm áo gạo tiền. Tín thác vào Chúa thì Chúa nói: các con đừng lo cho ngày mai, đừng lo ăn gì, mặc gì, uống gì. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Và chính vì đi tìm kiếm nước Thiên Chúa mà chúng ta mới đi vào trong hoang địa này mà tĩnh tâm 40 ngày đây, thưa anh chị em. Tĩnh tâm 40 ngày đây là lo tinh thần hay vật chất? Thể xác hay tâm linh? Nhớ cho kỹ, cho chắc cái đó nhé. Đừng để ma quỷ nó dùng miệng lưỡi của con người. Ôi, cơm không có mà ăn, đó mà đi đọc kinh. Người ta nói mình là có thực mới vực được đạo. Vì nói sao bây giờ? Nó nói câu đó là nhiều người cứ cứng họng. Có thực mới vực được đạo ha, có gạo mới đi đạo được ha. Ở đây ai là tỷ phú giàu nhất Việt Nam giơ tay. Thôi, ở đây ai giàu nhất Sài Gòn giơ tay. Ở đây ai giàu nhất Nhà Bè giơ tay. Huyện, nước cũng không có, thành phố cũng không có, huyện Nhà Bè cũng không có. Ở đây ai giàu nhất xã Hiệp Phước này giơ tay. cũng chẳng có. Ở đây xã không có vì ấp, ở đây ai giàu, ở đây là ấp 1, ở đây ai giàu nhất ấp 1 giơ tay. Kỳ cục, vì sao nó nghèo nghèo quá thế này, nghèo đến mức độ mà ấp không có đứa nào giàu là sao? Ở đây ai giàu nhất giáo điểm tin mừng giơ tay. Có. Có được. Mãi đêm hôm qua mà thức suốt đêm mới làm được cái máy đây này, chứ đâu phải với được cái máy chia mưa chia nắng này, chứ người ta đến nhà thờ nào cũng rộng rãi khang trang, đâu có khổ sở như thế này. Anh chị em đến đây tôi cũng thấy xấu hổ lắm, thực sự xấu hổ, cũng tủi thân lắm. Giáo dân nó đến trường thì loang loang lổ lổ 9 cái cổng mới làm được cái 3 cái đẹp đẹp, còn 6 cái nữa nó cứ loang loang lổ lổ như thế này. Đời bên ngoài thì đêm hôm qua là gắng lắm gồng lắm mới làm được cái mái che cái miếng mica trắng cho nó sáng, nó khỏi bị mưa. Ai ngờ trưa nay đi ăn cơm xong ra thấy nó nắng quá. Tại vì mica nó trắng mà nó ánh sáng nó xuyên xuống, thế là lại leo lên lấy cái miếng bạt nó lại che lên trên, thôi là hết đẹp rồi. Thà nó về chọn giữa đẹp với nắng hay là xấu với mát, chọn cái nào? Thôi xấu với mát là xấu, xấu mà nó mát được rồi nhá, nhá chấp nhận nhá. Nhưng mà nhìn bên kia kìa, bao nhiêu chị em cứ ngồi lúp xúp kia, tôi cũng bị cám dỗ chứ. Cám dỗ là Chúa ơi, nếu lòng thương xót của Chúa thì Chúa không biến cái nhà thờ này nó thành cái nhà thờ to nhất ở Việt Nam đi cho anh chị em đến đây để mà cầu nguyện. Sướng không? Sướng không? Chúa bảo đền thờ quan trọng nhất là đền thờ tâm hồn. Mỗi người chúng con là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự. Sao con không lo cái đền thờ tâm hồn của anh chị em con, mà suốt ngày con cứ lo cái đền thờ vật chất làm cái gì? Thấy chưa? Tôi bị cám dỗ đấy thưa anh chị em. Là cám dỗ lại Chúa, nhà thờ người ta nhà nào cũng to, cũng đẹp to đùng, sang khang trang, sang trọng. Sao mà con cứ 8 tháng mà hết 7 tháng rưỡi sửa tới giờ vẫn chưa xong là sao? Chúa bảo, nhưng mà con có thấy không? Đừng để bị cám dỗ. Nóng kệ nó, kệ tôi, sao cứ phải lo cho tôi làm chi? Thì anh chị em mình thấy rằng là Chúa nói là thôi con à, con cứ lo cái đền thờ tâm hồn của anh chị em con đi. Con không thấy là chính trong cái nghèo nàn, cái lúp xúp, cái lụp sụp này mà ta hiện diện ở đây một cách sống động không? Ta vui vẻ, vui mừng mà ở đây không? Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người không? Mà Đức Tổng Giám Mục hôm thứ Tư lễ cho về, ngày làm phép cho, rồi ngày sức cho, rồi ngày riêng thánh lễ, rồi ngày tặng quà cho bà con nghèo. Vua trong ăn được đúng một chén cháo cá với lại một ly nước lã. Bảo hôm nay là anh trai Đức Tổng chịu khó ăn cháo cá với nước uống lã, chả có gì, con chả có gì tiếp hết. Đức Tổng bảo mình vậy mà vui, tôi thích đến đây, tôi thích đến giáo điểm tin mừng này vì nó ấm cúng, nó gần gũi. À, nếu mà nó khang trang, nếu mà nó rộng quá làm gì mà bà con gần được như thế này. Đức Tổng bảo thấy nó gần gũi, thấy nó ấm cúng, tôi thích đến vì như thế đó. Vì ở đây nó nghèo mà chúng ta dễ bị cám dỗ giàu lắm. Cám dỗ lo cho vật chất trước khi lo cho tinh thần. Cám dỗ lo cho thể xác trước khi lo cho tâm linh. Như là ma quỷ nó bảo, thì ông biết bánh đá thành bánh mà ăn đi, có gì đâu mà khó, mà phải đi lo lắng cái gì cho nó mệt. Bảo không, ta làm được, nhưng mà ngươi phải nhớ rằng con người ta sống không nhờ cơm bánh mà còn lời Chúa nữa, không phải vật chất mà còn tinh thần nữa, không phải thể xác mà còn tâm linh nữa, không phải đời này mà còn đời sau nữa cơ mà. Tại sao mà cứ phải lo làm cái gì? Thế thì tôi bèn tạ ơn Chúa. Thôi, Chúa ban cho như vậy được rồi. Thì thấy bà con đứng lúp xúp, tuần trước mới mua thêm 500 cái ghế về mãn nguyện, bảo chắc là được rồi, bây giờ đủ rồi đó. Rồi 2000 cái ghế, 2000 mấy cái ghế rồi chứ ít của gì. Hôm nay thấy lại đứng ngó rồi. Lại đứng. Xin lỗi anh chị em, tôi mới mua 500 cái ghế mà cũng không ăn thua gì, tôi biết sao bây giờ. Rồi cái mình mới nghĩ rồi, nắng quá giờ sau giờ mua thêm 16 cái dù nữa để che. Bảo vậy này mãn nguyện, cái này chắc là ngon rồi. 16 cái dù giờ thấy lại nắng, thấy ngó lại nắng này. Thế vì sao vậy? Đố anh chị biết tại sao?
Đúng anh chị biết tại sao?
Vì càng ngày người ta càng đến, càng ngày người ta càng nghiệm thấy rằng là nhu cầu tinh thần hơn là vật chất, tâm linh hơn là thể xác, đời sau hơn là đời này. Còn đi đâu người ta cũng thấy người ta chỉ lo đời này thôi, người ta chỉ lo cái hình thức thôi, người ta chỉ lo cái bề ngoài thôi. Có chỗ nào mà tĩnh tâm tới 40 ngày không? Đến đây đi, dìm mình vào mà lo cho đời sống tâm linh của mình, lo cho đời sống thiêng liêng của mình. Đây là thời gian luyện tập, thao luyện, chiến đấu thiêng liêng. Cho nên anh chị em ngồi nắng, đứng nắng dưới kia, anh chị em hãy tạ ơn Chúa đi. Đó là thử thách, đó là cám dỗ. Coi coi lòng tin của anh chị em có vững mạnh không, lòng tín thác của anh chị em có vững mạnh hay không. Anh chị em đến đây, anh chị em tìm vật chất hay là tinh thần? Nếu tìm vật chất, nếu tìm đời này, ta chọn nơi nào mát, ngồi mát ăn bát vàng. Nếu mà chọn đời này, ta kiếm chỗ nào rộng rãi thoải mái mà đến, phải không? Nếu mà chọn đời này, chọn vật chất này, ta kiếm chỗ nào gần nhất ta đi, ngắn nhất ta đi. Đây vừa xa vừa lâu vừa dài, vừa nóng vừa chật, vậy mà lại tràn đầy ơn của Chúa. Nó lạ lắm anh chị em mà. Tôi thấy đó là một cái điều lạ vô cùng mà tôi cứ suy đi nghĩ lại, tôi không suy nghĩ được. Mà chỉ biết chắc một điều, đó là nếu mình dám tín thác vào Chúa liều, không lo lắng, không tính toán, không bận bịu, không bận tâm gì cả, thì Chúa lo cho. Chúa lo không phải là Chúa lo cho có nhà cao cửa rộng, Chúa lo không phải là Chúa lo cho có nhiều chỗ để mà anh chị em đến, nhưng Chúa lo là Chúa lo cho việc anh chị em vẫn đến đây. Đó là cái Chúa lo. Làm sao tôi đưa anh chị em đến được? Làm sao ai có thể đưa anh chị em đến được nếu không phải là Thánh Thần? Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa, thì chính Chúa Thánh Thần cũng đưa anh chị em vào cái hoang địa. Đúng là hoang địa này, nhìn về đúng là sa mạc, nắng nó nóng quá sức lẽ mình. Ấy vậy mà ơn Chúa lại xuống, vì Chúa Thánh Thần đưa anh chị em vào đây mà. Chúa Thánh Thần lo cho anh chị em mà, Chúa lo cho anh chị em mà, Chúa ban ơn cho anh chị em. Nhiều người ngồi nắng một tí không chịu nổi, nhiều người đi xe một tí thì say xe, vậy mà đến đây đứng nắng như vậy chả sao cả. Đi xe tới cả mấy trăm ngàn cây số mà cũng chả sao cả. Rồi có nhiều ông, nhiều anh mà, xin lỗi, đi lễ mà đứng nghe ông trai giảng 5-10 phút là ra hút thuốc lá liền, phải không? Đi giải lao liền, phải không? Phải không? Thế vậy mà bây giờ vẫn đứng nắng vui vẻ, cười quạt quạt dễ thương kìa kìa, coi kìa, đó, thấy không? Có đẹp dễ thương không? Những hình ảnh như vậy thì ai lo? Chỉ có Chúa lo mà thôi. Cái cám dỗ mà chúng ta thường xuyên bị là cái cám dỗ lo về vật chất. Và ta cứ bảo rằng có thực mới vực được đạo. Nghe câu đó, thế gian nói cười đắc thắng, bảo thấy chưa, có thực mới vực được đạo. Mà tôi đã nhìn, tôi hỏi có anh chị em nào giàu nhất giáo điểm tin mừng? Chẳng có ai giàu có cả. Vậy mà anh chị em vẫn đi, thì có phải là có thực mới vực được đạo không? Không. Nếu có thực mới vực được đạo thì hỏi rằng những người giàu có phải giơ tay hết chứ, có đúng không? Tại vì tôi có thực rồi tôi mới đến đây, phải không? Tôi có cơm ăn áo mặc rồi tôi mới đến đây, phải không? Tôi có nhà cao cửa rộng rồi tôi mới đến đây, phải không? Tôi có vợ đẹp con khôn rồi tôi mới đến đây, phải không? Nhưng mà nhìn kìa, hốc ha hốc hát, nhanh nhanh nhó nhó, rúm da rúm gió, đứa thì ung thư, đứa thì bại liệt, đứa thì tâm thần. Đấy, vậy mà họ lại đến. Rõ ràng là cái có thực mới vực được đạo hoàn toàn chỉ đúng trong nghĩa trần gian. Nếu đặt giá trị vật chất lên trên thì đó là đúng, nhưng chúng tôi đặt giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng lên trên thì cái câu đó sai hoàn toàn. Phải nói rằng có đạo thì mới vực được cái cuộc đời này. Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an thực sự khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác. Cho nên anh chị em đến đây chẳng phải là giàu có gì, chẳng phải khỏe mạnh gì, chẳng đẹp đẽ gì, chẳng quyền cao chức trọng gì, chẳng có danh giá, chẳng có chức tước địa vị gì cả. Tất cả chúng ta chỉ là tội nhân, tất cả chúng ta chỉ là bệnh nhân, những tội nhân, những bệnh nhân chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Vì lạy Chúa, chúng con xác tín rằng người ta sống không bởi cơm bánh mà bởi mọi lời do miệng Chúa phán ra. Nào đâu, anh chị em nào muốn lên để nói làm chứng điều đó đâu? Ui dồi. Rồi, con chạy nhanh quá. Rồi, con lên.
Con chào cha và cộng đoàn. Đầu tiên con đến đây, con xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa ban cho cha được có sức khỏe, và xin Chúa ban đồ hồng ân xuống cho cha, và xin cha chữa lành bệnh, ơn phần hồn và phần xác cho chúng con và cho cộng đoàn và cho toàn thế giới ạ. Con giới thiệu, con là Maria Nguyễn Thị Na, năm nay con 40 tuổi, con ở giáo xứ Năm Đường, con ở giáo phận Bùi Chu, con bị ung thư vú, và chồng con là Vinh Sơn Thọ, 30 tuổi, ở giáo xứ Năm Đường, địa phận Bùi Chu, chồng con bị câm điếc bẩm sinh ạ. Hôm nay vợ chồng con đến đây xin làm nhân chứng cho Chúa ạ.
Thưa anh chị em, một người thì ung thư vú, một người thì câm điếc bẩm sinh, hai người gặp gỡ nhau để nên duyên vợ chồng, cho thấy nguyên cái đó đã là cái ơn lớn lắm rồi, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Mấy con thưa, con chia sẻ với này cha và cộng đoàn, với mọi người ạ, đấy là Chúa ban cho mỗi người một cây khổ giá khác nhau ạ. Con cái Chúa thì cứ vâng theo ý Chúa vác, với Chúa sẽ ban cho cái khác. Con thì con lấy chồng, con năm 33 tuổi, con lấy chồng người Bắc con gọi là vô phúc đấy ạ.
Con gì ạ?
Người Bắc con lấy chồng.
33 tuổi mà không lấy chồng được gọi là ế chồng à? À, 30 tuổi mà chưa lấy chồng gọi là vô phúc, tức là ế chồng. Rồi. Vậy thì cha là người vô phúc nhất. 60 tuổi mà chưa có vợ là vô phúc.
Vâng ạ. Con thì con lấy chồng con năm 33 tuổi, năm 34 tuổi con bị ung thư ạ. Con lấy chồng con được 8 tháng ạ. Con nào ước thì thôi, bây giờ số phận Chúa ban cho mỗi người một cây khổ giá khác nhau, thì thôi bây giờ chồng con cũng muốn nói như bao nhiêu người khác, nhưng mà chồng con cũng là cây khổ giá mà Chúa ban cho vợ chồng con, thì con cũng vâng theo ý Chúa, con lấy vợ chồng con để có đứa con vợ chồng con, lựa sau này tuổi già không may Chúa ban cho vợ chồng con cây thành giá. Con bị ung thư, con bị di căn độ 3, con là bệnh nhân cấp cứu, con tí chết con bạch cầu, con tụt còn có một phải, mà con chỉ biết tín thác và lòng thương xót của Chúa mà thôi. Con nhắn tin vào cho cha, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Và cha và cộng đoàn, cha nhắn tin lại cho con, cha nhận lời, cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Rồi con mổ, con truyền hóa chất được đến mũi thứ 5, con phải thay đồ, pháp đồ thuốc ạ. Bệnh của con nặng, thuốc nhẹ nó không đáp ứng. Xong con truyền xong mũi thứ 5, con phải đi cấp cứu. Con nằm ở trong phòng cấp cứu 4 ngày, 4 đêm, 5 ngày. Con chỉ biết tín thác vào Chúa mà thôi. Xong đến con đi truyền sang mũi thứ 6, thì cái chị ở quê con bảo: Nan ơi, em chị phải chị xạ, chị không về được. Mai em xuống Nghĩa Hưng, Nghĩa Hồng mà nễ cha Long ở Chí Hòa về. Vậy xong con bảo: tối nay em đi Hà Nội em về, mẹ em đi đấy. Vậy xong khi con bảo: mẹ ơi, mai mẹ cho con xuống Nghĩa Hưng, Nghĩa Hồng, con nễ, con ao ước con đến. Con xin cha chúc lành cho con, để con được ơn Chúa bảo con vào tới Sài Gòn chắc 2000 cây số, con không mơ ước được nữa. Vậy mẹ con bảo: con muốn xin ơn gì thì con viết vào giấy rồi mẹ gửi ai đi, mẹ xin cho con. Bây giờ con mới đi cấp cứu về, bây giờ con về con đi cấp cứu nữa thì tiền đâu mà đưa con đi. Vậy xong con bảo: mẹ ơi, nóng mong ước của con như thế. Vậy xong mẹ con bảo: con ơi, vậy thì thôi con mặc quần áo về đi, rồi mẹ bảo em chở con đi. Con xuống đến nơi thì con được vào trong nhà thờ, con gặp được cha, cha chúc lành cho con 2 lần. Mọi khi con đi chuyển hóa chất về, con phải sống ở trong cái buồng 10 ngày, con không nhúc nhích được, con chỉ uống nước để con nôn ra. Mẹ con bảo: con ơi, con vui lòng vậy, cây khổ giá Chúa định cho con vui lòng con vác đội nặng gánh nặng, mẹ đỡ cho con. Con bảo: mẹ ơi, mẹ không phải lo, cây thánh giá mà Chúa ban cho mỗi người, ai cũng phải la đi, kẻ đi trước người đi sau. Con bảo mẹ con thế. Xong đến lúc khi con được cha chúc lành cho con thì con về con được ơn phép lạ ngay từ đấy, mà con đã được ơn Chúa ban cho con ngay từ lúc con mổ và lúc con truyền hóa chất. Xong đến lúc sau khi con về con gặp được cha, cái nào ơn Chúa ban cho con không nằm một ngày nào, một giờ nào, mà con cứ chạy tơn tơn đi ra đường con chơi. Đến mai con với đi lễ ngày Chủ nhật, con bảo bố ơi, hôm nay bố chở con đi lễ cái lòng xưng xót Chúa ở nhà thờ đi. Bố bảo hôm qua con đi nghĩa hơn rồi, hôm nay con ở nhà đi, không may con cấp cứu. Bố ơi, con bỏ nan nữ yến vào trong túi này rồi, con đi rồi bố chở con đi thì con tự đi đấy. Vậy là con được ơn Chúa thương mà tối sớm con không quên cầu xin Chúa thương ban cho chồng con và vợ chồng con. Thì con đã nhắn tin vào cha, cho cha thì con nói với cha là cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Điều thứ hai đó là chồng con bị câm điếc bẩm sinh, thì nè con tối sớm con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và con cứ xin Chúa nhận lời truyền cầu của mẹ cùng các thánh từ đạo cha Phêrô và qua lời truyền cầu của cha và cộng đoàn. Bây giờ chồng con đã nói được một từ một, hôm nào con ở nhà con gọi nhà con ở nhà con bảo gọi chờ vợ đi, vợ con bảo gọi em đi em, con bảo đấy là con đấy thật con đấy. Con bảo gọi bố đi bố, nếu khi con bảo gọi mẹ đi rồi là vợ mới về, bởi vì vợ chồng con vào trong bà ngoại chơi, con nắm được điểm yếu của nhà con rồi, không gọi vợ thì vợ không về đâu. Xong chồng con gọi mẹ về, xong đến con được ơn Chúa thương hôm vừa rồi, con ao ước rất từ lâu mà vợ chồng con đã vào gặp được cha. Xong hôm đấy hôm kia cha chúc lành cho chồng con, chồng bảo cha bảo chồng con bảo gọi cha đi, chồng con bảo cha. Đến trưa hôm qua hai vợ chồng ngồi ăn cơm, con bảo anh gọi vợ em hỏi anh có uống rượu không, hễ mà trả lời có thì vợ mua rượu cho, nếu khi nhà con bảo có.
Con ơi, sao con mua rượu cho chồng con vậy?
Dạ, con nói cho người đàn ông thì phải biết uống rượu, mà mình phải nắm được đường yếu của chồng mình. Bởi vì chồng mình cũng muốn, nếu mà như những người khỏe mạnh, thông minh như những người khác thì chắc con không phải mua rượu cho chồng. Nhưng mà chồng con không nói được thì con sẽ mua cho chồng con, thích những gì mà chồng con cần. Đấy là con, vợ chồng con chung thủy với nhau, bây giờ Chúa ban cho con. Đến giờ này, năm nay con bước sang năm thứ 6 rồi, con đi khám định kỳ. Hôm vừa rồi thì 6 tháng trước thì bác sĩ bảo con có cái hạch 60 mini ở đây. Nếu con hỏi bác sĩ họ
ở đâu?
60 mini ở nách ạ. Khi con hỏi bác sĩ bảo bác sĩ ơi, vậy hạch này có em khỏi được gì không? Bác sĩ bảo không việc gì. Xong hôm tuần vừa rồi con đi khám định kỳ xong con về, con vào trong này đấy, con bảo bác sĩ ơi, hạch của em khỏi việc gì không? Bác sĩ không bảo không, nó vẫn là 60 mini, nó không phát triển mà nó vẫn đứng ở đây, em chịu khó theo dõi. Bây giờ con vào con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin Chúa cất thoát bệnh nạn cho con và xin Chúa ban cho vợ chồng con được mọi sự như ý và chồng con nói.
Con ơi, con lấy máy lòng thương xót Chúa rồi con về đi con.
Con xin cha ban, cha con xin người đến đời có ông có bà ở quê con.
Rồi, mọi thôi. Ngồi xuống. Con về đi nha con.
Rồi
con.
Rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người mà lên làm chứng chỉ có Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ nói gì thì họ nói, chứ tôi cũng đâu có biết làm sao được bây giờ. Có người bảo sao cha không có kiểm soát, sao cha không thế này thế kia. Tôi nói nếu mà kiểm soát rồi, nếu mà ấy thì lại bảo là xếp đặt, khổ chỗ đó. Nếu mà kiểm chứng thì bảo là xếp đặt, mà để tự phát chuyên thần soi sáng hướng dẫn thì chúng ta thấy có cái rất là thú vị. Có cái rất thú vị vì nó hồn nhiên, nó đơn sơ và như vậy nó thật hơn là cầm giấy đọc, phải không? rồi soạn sẵn, rồi văn chương chữ nghĩa đầy đủ. Nhưng mà có vậy đôi khi nó lại trở thành giống như người mà giảng, cầm cái bài giảng mà cứ cầm kính thưa anh chị em, tan 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 tan.
Dạ, trước hết là con xin tạ ơn Chúa, con chào cha và chào cộng đoàn. Con tân tổng, con là Maria Trần Thị Loan ở xứ Xuân Thịnh, giáo hạt Phú Thịnh, giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai đến ạ.
Thì tân tổng.
Dạ, con là tân tổng. Con cũng tạ ơn Chúa nhờ con lấy đạo, lấy chồng có đạo và con được làm con cái Chúa hai mấy năm nay. Dạ con, dạ con được ơn thì là mẹ chồng con năm nay 76 tuổi mà mẹ con rất là đau lưng ạ, gác đốt xương sống là mẹ con là thoái hóa hết, không ngồi mà không đi không đứng gì được. Thì con cũng nhờ cái anh đổ nước trên nhà thờ, anh có con số điện thoại của cha rồi con xin nhắn tin nhờ cha cầu nguyện, cha trả lời con an tâm và con cứ tin thác vào Chúa thì Chúa ban cho mẹ con. Chỉ trong vòng 10 ngày thôi là giờ Chúa ban cho mẹ con đi lại, đi lễ, đi mua đồ ăn, thứ rất là khỏe. Giờ mẹ con cũng hiện diện nhưng mà ở xa quá mẹ con không lên được. Dạ. Dạ con chào. Dạ, con thì được rất là nhiều ơn nhưng mà thời gian thì có hạn, thì con xin phép kể thêm một ơn lớn nữa là ông anh rể con ngoài quê ngoài Hà Tĩnh á bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ báo cho gia đình biết là chỉ 2 tháng nữa thôi là anh con sẽ không còn sống được nữa. Thế chị gái con mới gọi điện vào cho con thì chị em là cứ khóc với nhau qua điện thoại thôi. Thì con bảo giờ chỉ còn một cách cuối cùng là tin tưởng và phó thác vào lòng thiên chót của Chúa. Thì qua điện thoại thì con bảo anh ơi bây giờ cứ lúc 3 giờ chiều là giờ Chúa chết thì em bên đào thì em hiểu hơn anh một chút, thì anh cứ 3 giờ chiều anh quỳ xuống anh giang tay anh đọc đúng mỗi câu thôi là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế là anh dễ con cũng tin tưởng và phó thác. Thì giờ Chúa ban cho anh con sống được hơn một năm nay rồi mà giờ lên 7 kg. Dạ. Con một lần nữa con xin cảm ơn cha và cộng đoàn rất là nhiều. Con đã làm phiền cha và cộng đoàn quá nhiều. Dạ con xin hết.
Yeah. Rồi mời con nhận một cái máy về con tặng này, gửi lại cho mẹ con nhé. Nói cộng đoàn gửi cảm ơn. Thưa anh chị em, có thêm một cái nhân chứng nữa để chúng ta thấy rằng là chữa bệnh cho người mẹ, chữa bệnh cho người anh hay cậu, anh và còn nhiều lắm thưa anh chị em. Nếu mà mình dám vượt qua cái cám dỗ là tìm cơm bánh, tìm vật chất, tìm đời này trước, vượt qua được cái cám dỗ đó để tin vàn tìm kiếm đức Thiên Chúa, tin vàn tín thác vào lòng thương xót Chúa, rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo, Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ ban ơn. Những cái ơn mà thưa anh chị em chúng ta thấy rằng người thế gian không ai có thể làm được, sức con người không thể làm được, thì đối với Chúa mọi sự đều có thể nếu mình tín thác vào Chúa, vượt qua cái cám dỗ là không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn con lạy
cha, con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Bùi Thị Hương, con ở ngoài miền Bắc vào. Con được biết lòng thương xót Chúa qua người chị gái của con cho con một cái máy. Thì con nghe từ hồi tháng 9 âm đến bây giờ thì con nghĩ ngay đến một ngày nào đấy dù bằng mọi giá con sẽ phải vào để được bơi lội trong cái vực thẳm của lòng thương xót Chúa, để Chúa nâng đỡ và gánh bớt cho con những cái đau khổ mà con gồng gánh nặng nề lắm. Con phải gánh tới cả hai cái vai của con ấy. Thế là hôm nay thì ý nguyện của con đã được thực hiện. Con cầu nguyện với Chúa rất nhiều. Chúa cho con đi, con không bị say xe, để con được tới Chúa chỗ mà con mong muốn. Để con nói với chồng con là anh yên tâm đi, con em sẽ về bình an. Mặc dù em con chưa bao giờ đi ô tô tới 100 cây số, nhưng lần này con vào đây con bình an vô sự vì Chúa ở trong con. Con là kẻ tội lỗi, gia đình con là kẻ yếu đuối bệnh tật, trước mặt Chúa con là không. Con hôm nay vào đây, về đây để xin cha và cộng đoàn hiệp ý cùng con dâng lời cảm tạ hồng ân của Chúa đã ban cho thế giới này nói chung và gia đình con nói riêng. Và con cầu xin cho cha, cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến được dồi dào sức khỏe, dồi dào lòng thương xót Chúa.
Rồi, ước nguyện của con đem một cái máy về con tặng cho chồng của con. Con tặng cho chồng của con và cho chồng con biết rằng đó là dấu chứng của lòng thương xót Chúa nha. Vậy tặng cho anh ấy và cho mọi người thấy rõ là một người say xe, một người yếu đuối, nhút nhát mà hôm nay đã mạnh dạn đi về đây, còn khỏe, còn bạo dạn chen chân để mà lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ai còn bị cám dỗ, nghi ngờ, không tin vào lòng thương xót Chúa, như là ma quỷ nó thách đố Chúa, ông có ngon thì ông lao mình xuống đi, từ trên vực thẳm lao xuống đi. Chúa bảo ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Có nhiều lúc Chúa không thử thách ta mà chính ta thử thách Chúa. Chính ta thử thách Chúa. Có không thưa anh chị em? Có nhiều người đến xin khấn mà thách thức Chúa đó. Nếu Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì Chúa chữa cho con đi. Nếu Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót Chúa thì Chúa ra tay đi. Thấy không? Ta thách đố Chúa, ta thử thách Chúa. Chúa bảo ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Nhưng Chúa chỉ cần tín thác vào Chúa, chứ không phải là thử thách Chúa. Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đến đây con thật trước con muốn với cha gặp mà để con nghe cái đĩa em cho con nghe cha lâu rồi mà dạ mà nhưng con được ơn Chúa nhiều lắm. Con không biết
con tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Nguyễn Thị Thanh, con ở đó đất Nia, xã Gia Nghĩa, nhà giáo sử Gia Nghĩa. Thì con xin giấm tắt ở đây, con nếu con kể hết thì không.
Thôi được rồi.
Giờ dạ con được ơn thật sự là nhiều lắm, mà mới đây thì con quên mất cái những sự mà cái con bệnh thì con lo chữa, không quên cầu ơn Chúa. Thì mọi việc khác con cũng cầu mà xin việc này sao con quên, nhưng con bệnh nặng lắm mà Gia Nghĩa kêu con
phải... Con bệnh gì?
Dạ con bệnh thối hóa cuộc sống rồi viêm son nữa.
Rồi bây giờ hết chưa?
Dạ con chỉ nhiều lắm mà không hết, mà em con nó kêu lên Đà Lạt á bác sĩ
chữa. Bây giờ hết chưa?
Dạ giờ hết, mà nhờ Chúa với mẹ chữa cho con, vì giờ con bác sĩ nói con phải là mổ bị để điểm gì tới ba đốt đặng con đi không được, mà cho nên là con cầu xin.
Bây giờ được chưa, hết chưa?
Dạ hết, con cầu xin.
Rồi tạ ơn Chúa. Rồi rồi, thưa anh chị em, chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Tại vì diễn tiến thì chắc nó dài lắm. Hành trình mà được Chúa chữa nó phải trải qua thử thách. Có những người thì được ngay, có những người trải qua thử thách rất là nhiều. Mà nếu mà kể ra đúng là rất dài và rất là thú vị, nhưng mà thời giờ không cho phép. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn, con run quá. Dạ, con được ơn của Chúa nhiều quá. Con ở ngoài Bắc, con ở Nam Định ạ. Thì con vào đây là năm mẹ con ạ. Thì con đi bệnh viện Hà Nội thì là bác sĩ bảo con là biếu ba đa đô là chân tuộc, là không có chữa được mà chỉ có chết nữa thôi. Thì ba phương pháp là uống thuốc mà mổ mà trị xạ thì đều cũng không khỏi. Thì con đi khấn lòng thương xót Đức Mẹ Na Vàng ấy, thì Đức Mẹ phù hộ cho con, thì con nảy sinh thêm được một thằng cu nhỏ nữa. Thì cháu hôm nay cháu cũng đi. Thì con năm 2009 thì con đi xin khấn đấy, thì con cũng ở vào trong miền Nam này đấy, thì con đi khấn xong rồi con về con sinh thì thằng cu đấy. Thì năm 2015 thì con đi xin khấn Đức Mẹ Na Vàng.
Thế bây giờ bệnh của con sao rồi?
Bệnh của con bây giờ là con khỏe, mà con khỏi hết mọi bệnh. Con được ơn của Chúa nhiều quá. Thì con cứ mơ ước là con vào đây để con làm chứng cho Chúa. Thì hôm nay con vào đây thì cũng rất là nhiều anh chị em bệnh tật cũng được Chúa thương, nhưng mà con ở xa. Thì hôm nay con xin con được nên để con làm chứng cho Chúa. Và con của con thì hôm nay xin nghỉ học rồi nè, cũng được đi cùng với con ạ.
Rồi, cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, những con người hồn nhiên đơn sơ như vậy, con được rất là nhiều ơn của Chúa. Mà một trong những ơn đó là bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo không có thể sống được, không có thể chữa được, nhưng Chúa vẫn ra tay. Còn con, Chúa ban cho con ơn gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con rất là được nhiều ơn. Thứ nhất là em dâu con bị gãy xương cổ cách đây là 8 năm rồi, thì con cũng bỏ công bỏ việc, con lên Chí Hòa thì con xin cha, thì cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện thì em con khỏi. Đến bố con tai biến nằm liệt không nói được luôn, bác sĩ nói là 50-50, bây giờ gọi vợ gọi con còn bao nhiêu con thì gọi về đây ký hết thì bác sĩ mới dám chữa, và nếu mà không gọi ký thì bác sĩ không dám chữa, nếu mà đăng chữa mà chết thì kiện bác sĩ không chịu. Thì con muốn bỏ công bỏ việc con đi, nên cha con gặp cha thì cha cũng cầu nguyện cho 3 ngày sau bố con dậy đi được, nói được. Thế là đến con 23 tháng 1 vừa rồi á, con cũng bị bệnh mà chồng con thì câm, 3 đứa con thì còn nhỏ. Con đi lên bệnh viện con nằm 5 ngày 5 đêm, con chỉ coi bệnh viện thôi, con không ăn con không ngủ, con nằm con tủ thân, con khóc con bảo giờ Chúa ơi, Chúa cho con chết bây giờ con không có thương tiếc một cái gì hết, con chỉ thương mỗi 3 đứa con thôi. Thôi lại Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Chồng con không nói được, con không biết than phiền với ai. Trong này con lấy chồng chỉ có một mình con thôi, 7 anh em. Năm nay con 45 tuổi, con hết.
Rồi cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, đó một con người đang ở trước mặt chúng ta đó, trải qua biết bao nhiêu thử thách. Bố thì đau ung thư, chồng thì câm, nuôi 3 đứa con và một thân một mình với biết bao nhiêu thử thách như vậy. Chấp nhận thử thách, tín thác vào Chúa, vượt qua được cái cám dỗ, vượt qua thử thách ấy để ngày hôm nay lên làm chứng chia sẻ cho cộng đoàn chúng ta. Còn con.
Con thưa, con chào cha, chào cộng đoàn. Thưa cha thì con được sống sót ạ. Cách đây 2 năm nhà con bị cháy điện, mà nhà con thì nhà bổi, mà cách độ 50 phân là lên mái nhà mà cháy to lắm, mà con cứ xin Chúa gìn giữ con. Trong nhà con có mỗi một mình con, hai vợ có mỗi hai người già. Thì hôm ấy là lễ quan thầy của thánh thánh An Tôn, thì nhà con lại ở trên nhà thờ. Con về thì không thấy nhà con mù mịt, tí con vào thì con thấy cháy lực hết lên, con bảo giờ lạy Chúa, tôi xin Chúa gìn giữ con, không có nhà con không có nhà ở. Vậy thì con cứ kêu xin trên bàn thờ, con kêu xin vậy, con không nghĩ gì cả, con bảo xin Chúa ban cho con làm sao để cách nào con chữa được cả nhà con, không có bây giờ con chết mất. Vậy là con bây giờ con lại đến con chập cầu dao, con ra con lấy nước con té, con té thì con té ngoài nhà con thì con không tới, con cứ Chúa ơi dập cho con đi, không có nhà con cháy thì con lấy gì con ở. Vậy là đến lúc con nhìn trong nhà buồng nhà con thì nó cháy được nên ra. Vậy là đến lúc con trèo lên con dập, con cứ lấy cái ca con dập, con dập thì con chạy ra thì họ đến họ bảo làm sao mà nhà cháy om sòm tối vậy mà không kêu nàng. Con bảo lại Chúa, tôi con không có hồn vía thì con kêu nàng để Chúa cha. Vậy cho nên là con, nếu mà con không dập cầu dao, họ bảo con về này, nếu con không dập cầu dao nữa con te nước thì đã giật con đã chết rồi ạ. Vậy thưa cha, vậy là cách đây vàng cách đây đến là 2 năm. Vậy là năm ngoái con đi thấy họ đi cứ nay nằm giờ thương xót, con cũng không biết nằm giờ thương xót làm sao. Thì con hôm ấy con rủ một cái chị ở bên, con bảo là hai chị em mình đi nằm giờ thương xót đi, có tượng Chúa mà nhà thờ mình không có giờ thương xót, con cứ thấy nhà thờ họ nằm giờ thương xót nhà mình không có. Vậy là con đi con rủ, trước thì được 10 người, sau là họ nghe thấy là bây giờ chúng hội nòng chúng con là 50 người chả. Vâng, thì hôm nay con cũng bảo con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, rồi con cũng xin cha cầu nguyện cho gia đình con khỏe mạnh, con cháu con.
Rồi cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Từ một cái con người mà nhỏ bé yếu đuối như vậy, anh chị em nghĩ coi, có những người nhà cháy thay vì ôm cái hòm tiền, không ôm ôm cái ghế đẩu chạy ra ngoài, Không biết mình hoảng nó biết gì đâu, thưa anh chị em, mà dám lao vào để mà cúp cầu dao. Thưa anh chị em, chỉ có ơn của Chúa thôi, sức mạnh của Chúa. Và mỗi con người như vậy mà lập được cộng đoàn mà 50 người đến cầu nguyện lòng thương cho Chúa không phải dễ. Đây là người cuối cùng, đừng ai lên nữa. Bà này bà nhảy linh anh quá. Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cha, con 80 tuổi. Con là một người đầu theo. Con theo hầu con 19 tuổi. Mà bây giờ chồng con chết rồi. Chết rồi là con mất có 38 tuổi. Con nuôi 7 đứa con, con cực khổ.
Một bà cụ 83 tuổi, năm 37 tuổi thì chồng chết, nuôi con đến 50 năm cực khổ. Nuôi bao nhiêu đứa?
Dạ thưa cha, 7 đứa giờ ông.
Nuôi 7 đứa con từ năm 38 tuổi, bây giờ là bà 38 tuổi, một mẹ quá và 7 đứa con. Sao nữa bà?
Dạ giờ thưa cha, như vậy thì bây giờ con còn cái đứa út á, là con sinh á, là từ hầu giấy năm 75 giấy phép, giờ nó lớn, nó bị cục bướu chỗ đây, con cũng đi đập kinh, thì Chúa ban cho nó bớt, với đứa cháu ngoại thì viêm xôn cũng hết, nhưng mà bây giờ nó ham chơi lưu lắm, nó uống rượu uống đâu hoài con không biết. Mà giờ con nói nó cứ ngày la con rồi con buồn, con bây giờ trước nữa xuống thưa trước nữa Chúa xem cha thì cầu nguyện giùm cho con có con là tên Thánh Dominico là con cảm ơn.
Rồi và chúng ta thấy đi xuống, đi xuống. Chúng ta thấy đây là cái nỗi lòng của bà cụ rất là dễ thương. Bà 80 mấy tuổi nha, mà bà đang chịu một cái thử thách lớn là đứa con đứa cháu của mình nó khô khan. Mặc dù nó được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, nhưng còn căn bệnh tâm hồn của nó, bà đang băn khoăn, bà lao lên đây chỉ vì muốn xin cầu nguyện cho đứa con của mình, đứa cháu của mình, với những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong, với những khuôn mặt của một người bà, của một người mẹ thật là đáng thương như thế này. Thưa anh chị em, cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho cháu của bà nhé. Bà an tâm, bà về bình an nhé.
Đi đây lần thứ hai, cái chân con nó nặng nề như cục đá mà giờ nó bớt rồi.
Dạ,
dạ cái chân con nó tê mà nó nặng lắm. Con đi không được mà bây giờ bữa nay con đi xe đạp được rồi.
Bà đi xe đạp.
Dạ con đi xe đạp, con đi chợ, con mua rau đồ. Con nó biếu con đi chợ, con đi.
Vâng, chúc con với bà đi xe đạp nhá. Rồi con với bà đi xe đạp đi lễ lòng thương xót. Đi con này đi bà xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một bà cụ 80 mấy tuổi mà đến đây lần thứ hai không đi được, mà bây giờ đạp xe đạp được. Anh chị em nghĩ sao? Anh chị em thấy không? Nếu mình tín thác vào Chúa, mình đừng thử thách Chúa mà vượt qua cơn thử thách của Chúa, thì chắc chắn ơn của Chúa xuống trên chúng ta. Có nhiều người ngày hôm nay thay vì là chịu thử thách thì lại thử thách Chúa. Mình uống rượu rồi mình chạy xe là mình thử Chúa hay Chúa thử? Anh chị em trả lời thử Chúa hay Chúa thử giùm tôi. Những đây, mình uống rượu đáng lẽ ta phải nghỉ thì mình lại lấy uống rượu xong mình phóng xe về nhà mình thử Chúa hay Chúa thử? Rồi mình bị đụng xe, Chúa thử hay mình thử Chúa? Mình cứ thử Chúa. Rồi sắp sửa đi thi không học bài gì cả, gần đến ngày thi mới đi xin khấn, thử Chúa hay Chúa thử? Tao lên thử Chúa hay Chúa thử? Rồi có sức khỏe không chịu đi làm, cứ ngồi nhà, rồi lấy chuỗi chẳng hạt ra lần từ sáng đến trưa, trưa đến tối không làm ăn gì cả, và bảo rằng là Chúa bảo là các con đừng lo, ta sẽ lo cho các con. Thử Chúa hay Chúa thử? Thử Chúa hay Chúa thử?
Thử
Chúa. Rồi mình đẹp mà mình không biết giữ, rồi ra đường mình cứ khoe của ra, mình cứ khoe tiền ra, cứ khoe sắc ra, rồi người ta cướp, rồi người ta hiếp, rồi người ta chọc ghẹo. Mình thử Chúa hay Chúa thử? Thử Chúa hay Chúa thử? Thử Chúa. Có nhiều khi chúng ta, Chúa ban cho cái đầu óc để suy nghĩ, mình không chịu sử dụng cái ơn Chúa ban là cái đầu óc chịu suy nghĩ. Chúa ban cho đôi tay để làm việc, không chịu sử dụng đôi tay để làm việc. Chúa ban cho con người của mình không sử dụng toàn thân của mình để mình làm việc, để mình suy nghĩ, rồi mình cứ ỷ lại, cứ thử Chúa chứ không phải Chúa thử mình. Uống rượu vào, cho nhiều vào rồi bị viêm gan, thử Chúa hay Chúa thử? Mình hút thuốc thật nhiều vào, ung thư phổi, Chúa thử hay thử Chúa? Toàn là thử Chúa mà. Và mình làm như vậy thì thiên hạ ta sẽ cười chúng ta, bảo chúng ta là những cái người ngô nghê và mê tín, những con người lười biếng, chả chịu làm gì cả, rồi cứ bảo rằng Chúa bảo đừng lo để Chúa lo cho. Không, Chúa bảo đừng lo, Chúa bảo đừng làm. Nhớ, lo khác với làm. Tôi vẫn làm mà tôi không lo, còn cái thằng kia nó chẳng lo mà nó chẳng làm thì được ích bị lợi gì? Thế không? Cho nên đừng thử Chúa. Đến với lòng thương xót của Chúa, tín thác vào Chúa là lạy Chúa. Chúa ban cho con sức lực, Chúa ban cho con trí óc, Chúa ban cho con trí tuệ, Chúa ban cho con khả năng, thì con sử dụng hết tất cả những gì Chúa ban. Đó, rồi kết quả như thế nào? Con tín thác vào Chúa, cho dẫu rằng con cố gắng hết sức mà con vẫn nghèo, Chúa thử hay thử Chúa? Chúa thử. Cho dẫu con học hành hết sức nhưng mà lại bảo học tài thi phận vì gặp cái ông giám thị hay là ông thầy, ông chấm khó quá, thấy chưa, là Chúa thử. Hoặc là mình cố gắng đi tìm hết chỗ này chỗ kia mà vẫn thất nghiệp, chỗ nào cũng bị sa thải, cũng bị thất nghiệp, Chúa đang thử thách mình. Có lòng mình có tín thác vào Chúa hay không? Anh chị em bước vào trong 40 ngày này, ta hỏi lại lòng mình coi, nhiều lần tôi thử Chúa hay Chúa thử tôi? Nếu Chúa thử tôi có tín thác vào Chúa, kiên tâm để vượt qua thử thách đó hay không? Hay là ta lại đi theo cái đường lối của ma quỷ, tìm cái sự dễ dãi, tìm cái sự thoải mái, cứ chỗ nào dễ dãi, chả cần làm gì cả, thế là đá thành bánh, chả cần là đi làm gì cả, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, thế là trúng số. Ta thấy rõ ràng cái cám dỗ dễ dãi thoải mái đó là cám dỗ của ma quỷ. Cái đường lối mà vinh quang, đường lối dễ dãi, đường lối thoải mái là đường lối ma quỷ. Nó cám dỗ Chúa và nó cám dỗ những người đi theo Chúa. Chúa bảo hãy bỏ mình vác thập giá mà đi theo, thì mình không bỏ mình, không vác thập giá mà đi theo Chúa, chỉ khoái Chúa ơi Chúa vác đi nha, con đi sau Chúa, con suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa. Thấy không? Cho nên anh chị em đang chịu nắng như thế này, anh chị em kiên tâm kiên trì chịu đựng, Chúa ban ơn cho anh chị em. Anh chị em kiên tâm kiên trì chịu đựng những thử thách như thế này, Chúa chúc lành cho anh chị em. Anh chị em kiên tâm đi hết 40 ngày chay thánh như thế này trong lòng tín thác, Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.